إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Thì trước tiên Usman cũng xin đọc nguyên văn cái hadith. Đó là cái hadith thứ 34 của 40 hadith Arba'in Nawawi. An Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih fa illam yastati' fa bilisanih fa illam yastati' fa biqalbih وَذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَاهُ مُسْلِمٍ. Thì đây là hadith do ông Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu thuật lại. Thì cái hadith này ông ta nói سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Khi chúng ta nghe một cái người thuật lại mà nói rằng سَمِعْتُ nghĩa là tôi đã nghe. Thiên sứ có nghĩa là đây là sự khẳng định, sự nhấn mạnh. Là chính tôi đã nghe, tôi đã nhấn mạnh. Tức là không phải nghe trung gian gì cả mà nghe trực tiếp Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì nó nói lên sự gì? Cái khẳng định cái hadith này nó xác thực, nó thể hiện cái tính mạnh của cái hadith. Vậy trong tất cả các hadith, khi mà chúng ta nghe cái người dẫn thuật lại nói tôi đã nghe Rasul nói hay Nabi nói, thì chúng ta biết rằng gì? Đây là hadith rất là mạnh. Tức là nó xác nhận là gì? Chính cái người đó, chính cái sahabi đã nghe từ Nabi nói. Chứ nó không phải nghe từ vị này mà tới trực tiếp từ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì ông Abu Sa'id Al-Khudri, rồi một vị sahaba này, Abu Sa'id Al-Khudri này cũng là một trong những số vị sahaba là đã thuật lại nhiều cái hadith từ Nabi. Cũng như là Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, và Ibn Abbas và Abu Sa'id Al-Khudri. Và nữ thì có gì Aisha, vợ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, rồi có Maymuna, rồi thì một số sahaba khác nữa. Thì Abu Sa'id Al-Khudri nói: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Tôi đã nghe thiên sứ của Allah nói." Tức là chính ta tôi đã nghe như vậy. Nabi nói như thế nào? Nabi nói: "Man ra'a minkum munkaran فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ." Ai mà nhìn thấy một cái điều sai trái nào đó thì người đó hãy gì? Thay đổi nó bằng cái đôi tay của mình. Thì munkar, cái điều munkar tạm dịch là điều sai trái, tức là những cái điều mà bị Allah subhanahu wa ta'ala cấm cản, điều haram, những cái điều trái lệnh của Allah subhanahu wa ta'ala, trái lệnh của Quran, trái lệnh giáo lý Islam. Thì Nabi nói, ai trong các ngươi, Nabi nói thẳng với các sahaba và nói tất cả với các tín đồ Muslim chúng ta ở thời của sahaba và ở thời sau này, không trừ một ai cả, mọi người, không phải là nói riêng cho imam, không phải là nói riêng cho các học giả, không phải là nói riêng cho từng người một, mà nói cho tất cả. Ai trong các ngươi mà nhìn thấy cái điều sai trái thì các ngươi phải gì? Thì người đó phải thay đổi cái sự sai trái đó bằng chính đôi tay của mình. Thì cái sự sai trái này thì chúng ta thấy, có thể ví dụ chẳng hạn như chúng ta đi nhìn, chúng ta nhìn thấy ai đó uống rượu chẳng hạn, thì bị bảo gì? Khi chúng ta nhìn thấy điều đó thì chúng ta phải thay đổi bằng đôi tay của mình. Có nghĩa là khi chúng ta có quyền hạn chẳng hạn, chúng ta đến, chúng ta lấy cái ly bỏ, lấy cái rượu bỏ chẳng hạn, đổ bỏ. Thì nếu như Usman nói như vậy thì chúng ta lại nói, vào thời chúng ta bây giờ nếu như có một nhóm người mà đang uống rượu, rồi chúng ta đến, chúng ta đổ rượu bỏ, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp vấn đề. Vậy chúng ta có nên làm theo lời nó là bị hay không? Có phải là bị nói như vậy hay không ạ? Đúng không? Thì nó bị nói gì? Ai trong các ngươi mà gặp một cái điều sai trái không đúng theo Islam á, thì hãy thay đổi bằng chính đầu tay của mình. Vì mà thấy đi mà thấy cái chỗ nào đó nó trưng bày nhang hay là thờ này thần này gọi đập bỏ cho nó ngay. Nhưng mà đúng là như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết là gì, chúng ta hãy làm bằng hikmah. Hikmah nghĩa là sự khôn ngoan, sự khéo léo. Nếu như cái điều đó mà chúng ta có thể làm được mà không gây fitna thì chúng ta hãy làm. Còn nếu như chúng ta muốn làm điều đó mà điều đó gây fitna thì chúng ta hãy suy nghĩ chín chắn một chút. Chẳng hạn như chúng ta thấy một nhóm thanh niên đang uống rượu, thì chúng ta biết nếu như chúng ta hành động theo cái lời nói này, ta iman chia iman tin theo cái lời này, chúng ta làm theo tốt không sao cả, nhưng mà nó sẽ gây fitna thì chúng ta có nên làm hay không? Fitna là sao? Có thể chúng ta sẽ bị những cái thanh niên đó đánh chúng ta, rồi gây tổn thương chúng ta, ảnh hưởng đến tính mạng, rồi còn có thể ảnh hưởng đến người thân của chúng ta nữa, phải không ạ? Thì lúc đó chúng ta hãy gì? Hãy lùi lại và làm theo hikmah. Bởi vì ở phần sau này bị nói sao? Fa illam yastati fa bilisani. Còn nếu như không thể bằng đôi tay của mình, tức là bằng cái sức mạnh của mình để thay đổi cái sự việc đó, thì hãy bằng chiếc lưỡi của nhà ngươi. Thì người đó đó hãy thay đổi bằng chiếc lưỡi của mình. Thì bằng chiếc lưỡi ở đây á, nó có nghĩa là chúng ta chỉ trích, lên án, phải không ạ? Đúng hay sai? Thì cái lời nó có đặc biệt đúng như vậy, tức là chúng ta phải lên án những cái điều đó. Nhưng mà có phải là chỉ có lên án, có phải là chỉ có chỉ trích hay không? Không. Chúng ta có thể dùng chiếc lưỡi của mình để khuyên nhủ một cách khôn khéo chẳng hạn. Đạo quá. Không phải là thay đổi bằng chiếc lưỡi là chỉ trích, là lên án, là phê phán, là xúc phạm, không phải. Và đặc biệt trong thời của chúng ta là hãy nên làm bằng hikmah, tức là dịch phải sự khôn khéo và khéo léo, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, tùy tình huống mà chúng ta biết cư xử. Đó là đạo hoa. Như vậy, khi chúng ta không có khả năng bằng cái chính đối, bằng cái quyền lực, thì chúng ta hãy dùng đến chiếc lưỡi của mình. Và chiếc lưỡi ở đây nó còn bao hàm là chúng ta có thể nói bằng lời và viết ra ra giấy, tức là gửi những cái thông điệp, sách chẳng hạn, bài viết chẳng hạn. Vậy là bị nói gì? Nếu như mà không thể bằng chiếc lưỡi được nữa thì hãy bằng con tim. Thì con tim ở đây là muốn nói điều gì? Muốn nói là chúng ta hãy có thái độ, có một cái thái độ là ghét, là không thích trong lòng hay là bên ngoài. Và dhalika ad'aful iman. Và nếu như mà gì đã không thể thay đổi bằng tay, không thể thay đổi bằng chiếc lưỡi của mình, thì hãy thay đổi bằng gì? Bằng con tim của mình. Và lúc đó nếu như mà con tim á, thì cái việc mà chúng ta dùng con tim để mà gì không thể hiện không thích những cái điều haram đó, thì chúng ta biết rằng đó là cái hành động mềm yếu nhất. Mang nói lần nữa, nói lại cái sơ cái hadith này bị nói: ai mà trong các ngươi nhìn thấy một cái điều sai trái nào đó, là điều haram, thì người đó hãy thay đổi cái điều haram đó bằng chính đôi tay của mình. Nếu như không thể thì hãy bằng gì? Bằng chiếc lưỡi của mình. Còn nếu như không thể thì hãy bằng con tim của mình. Và cái điều đó, cái điều cuối cùng đó, cái khả năng cuối cùng đó là cái sự yếu nhất trong đức tin iman. Thì hadith này do Muslim ghi lại. Thì đầu tiên qua cái hadith này chúng ta rút ra được nhiều cái bài học. Thứ nhất là qua hadith này chúng ta khẳng định rằng cái đức tin iman nó không phải chỉ có nói bằng lời, phải không ạ? Có một số người á, những người tôn giáo khác ngoài Islam á, thì họ nói tôn giáo nằm ở đây nè, tôn giáo nằm ở đây nè, đủ rồi, nằm ở đây nè, tôn giáo nằm ở đây nè. Họ nói tức là không làm gì cả. Ý họ muốn nói là gì? Chỉ cần niềm tin là đủ rồi, không cần phải làm gì cả, được rồi. Nhưng mà ngay cả những người trong Islam chúng ta cũng nói như vậy. Một số người họ nói Islam cứ nói là ilaha illallah Rasulullah. Bởi vì Nabi nói gì? Ai mà cái lời cuối cùng của người đó đó, trước khi chết đó, mà cái lời cuối cùng của y trên thế gian này là la ilaha illallah, thì sẽ được vào thiên đàng. Rồi nói chỉ cần niềm tin được rồi, không cần làm gì cả, không có gì sợ cả. Đúng hay sai? Không. Thì qua hadith này là một cái bằng chứng nói là gì? Iman không phải chỉ đơn thuần bằng cái con tim không,
bằng cái niềm tin trong lòng không, không phải, mà còn phải sự thể hiện bên ngoài. Bởi vì nói gì? Ai mà thấy một điều sai trái á, thì hãy thay đổi bằng chính đôi tay của mình, nếu không thể bằng chiếc lưỡi, nếu không thể bằng con tim. Và cái cách thể hiện bằng con tim đó là cái sự yếu đuối nhất trong đức tin iman. Như vậy, không chịu hoặc cái tin thôi, mà phải làm để thể hiện. Ví dụ như chúng ta nói ta tin Allah, tin rồi xuân, tin vào cõi đời sau, mà chúng ta lại uống rượu, chúng ta lại làm zina, chúng ta làm những điều chuyện haram. Khi mà Allah nói zina là haram, uống rượu là haram, giết người là haram, trộm cắp là haram, mà chúng ta lại thản nhiên thực hiện nó, thì đó có phải là niềm tin hay chưa? Chưa thực sự niềm tin. Allah bảo các ngươi hãy hỏi đến người có đức tin, hãy gì? Hãy sujud, hãy ruku', hãy dâng lễ nguyện salat, hãy nhịn chay. Chúng ta nói dân, chúng tôi tin tưởng Allah, tin tưởng Rasul, nhưng mà chúng ta không có salat, không có nhịn chay, không có zakat, thì chúng ta đã là người thực sự có đức tin kia. Đó là chúng ta đang nói dối. Mà chúng ta đang nói dối ai? Nói dối đấng tối cao nhất, đấng mà không một ai có thể dối ngài được, mà chúng ta lại dám dối ngài. Subhanallah. Thì đó là cái điều thứ nhất nữa nhớ. Đức tin iman không phải chỉ bằng con tim mà bằng hành động. Bởi vì các ulama người ta định nghĩa cái iman, người ta nói những ulama mà theo mazhab salaf, tức là mazhab mà theo đúng đường lối của sahabah và các sunnah của Nabi đó, thì nói gì? Iman là nói bằng lời, tin bằng con tim và hành động bằng thể xác. Iman tăng và giảm, nó tăng bằng cái việc làm ngoan đạo và nó giảm bởi những cái việc làm sai trái, những cái việc làm haram. Subhanallah, đó là định nghĩa rất là chính xác. Bây giờ một người nói, tôi nói la ilaha illallah bằng lời rồi đúng không? Tôi là Islam rồi, đủ chưa? Chưa. Anh nói chưa đủ, anh còn phải tin trong tim nữa. Tôi nói, tôi nói rồi, tôi tin tim rồi, đủ rồi. Không, anh nói bằng lời và anh đã tin ở tim ở đây rồi, nhưng mà anh phải biểu hiện cái niềm tin đó bằng cái hành động thể xác của anh cái đã. Anh nói anh tin Allah, anh tin vào cõi đời sau, thì anh phải gì? Thực hiện đúng cái bổn phận của Islam, bổn phận mà Allah đã giao cho anh. Và anh phải tránh xa những cái điều haram, những điều mà Allah cấm, Rasul cấm, Quran cấm. Thì đó mới là thực sự là đức tin. Do gì? Đức tin nó sẽ giảm và nó sẽ tăng, đúng không ạ? Nó giảm khi nào, nó tăng khi nào? Nó giảm khi chúng ta làm điều haram, và nó tăng khi chúng ta làm gì? Làm cái điều ngoan đạo, làm tuân lời Allah subhanahu wa ta'ala. Thì có một lần chúng ta thấy là trong Quran có một cái câu kinh mà Allah subhanahu hỏi Usman á, là con người khi chúng ta vào Islam á, thì những người Islam được chia làm ba dạng người, đúng không ạ? Cái người thứ nhất là Allah nói là cái người đó là cái người bất công với chính bản thân mình. Đó là người nào? Đó là cái người mà tin tưởng Allah, tin tưởng Rasul, tức là nói ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, và có tin trong lòng nữa, nhưng mà thường xuyên bỏ bê, sao lãng những cái nghĩa vụ. Chẳng hạn như gì? Không có thực hiện đầy đủ cái năm lễ nguyện salat mỗi ngày, không có làm zakat, không có nhịn chay. Có thể là nhịn chay vài ngày chẳng hạn, hoặc là năm nay nhịn chay đàng hoàng, năm tới không nhịn chay. Thì đó là những cái người, những cái dạng người mà Allah bảo vậy. Đó là những người đã bất công với chính bản thân mình. Như vậy, những người đó là những người Muslim có đức tin, nhưng mà đức tin nó yếu kém, nó giảm bởi những cái việc làm đó, phải không ạ? Còn họ còn làm những điều haram nữa, chưa nói. Và cái dạng thứ hai đó là gì? Cái dạng người mà Nabi nói mà ở chính giữa, đó là dạng người nào? Đó là cái dạng người đã nói lên lời tuyên thệ shahada, có niềm tin và chứng nhận và đã thực hiện đúng cái bổn phận của Islam. Nhưng bổn phận thôi, không có làm thêm. Và đôi lúc cũng có phạm những cái điều tội lỗi, đôi lúc. Nhưng mà thì cái người đó được Allah gọi là những cái người ở mức trung. Và cái loại thứ ba, cái dạng người này là những cái thành phần mà ở cái bậc cao về đức tin của mình. Là những người nào? Đó là những thành phần mà gì? Họ tin Allah, tin vào Rasul, họ nói bằng lời và tin bằng con tim, và họ biểu hiện tất cả cái sự ngoan đạo. Ngoài những ngoài cái việc mà họ thực hiện đầy đủ cái bổn phận của Islam, họ tránh xa những điều haram, họ còn làm thêm những cái điều tự nguyện. Và đó là bậc cấp của Ihsan. Như vậy, mình thấy dựa theo cái lời Usman nói nãy, Quran nói nãy là gì? Rõ ràng là Iman nó có bậc cấp đúng không ạ? Từ thấp, trung bình rồi đến cao, gì nó tăng và nó giảm. Nó tăng và giảm vô đâu? Do cái hành động của từng người. Phải không ạ? Như vậy, đức tin Iman, đây là bằng chứng cho thấy rằng gì? Đức tin Iman á, không phải chỉ bằng con tim. Nếu bằng con tim không á, chúng ta biết rằng là bị nói gì? Zalika adhaful iman. Nếu chỉ bằng con tim không thì chúng ta biết là gì? Đó là cái niềm tin yếu nhất. À, thì đó là cái bài học thứ nhất. Cái bài học thứ hai chúng ta rút ra được cái từ hadith này là chúng ta, mỗi người chúng ta được phép, không phải chỉ có imam, không phải chỉ có người mà cái giai cấp lãnh đạo giữ chức vụ nào đó, giáo sĩ hay là học giả mới có quyền đi ngăn cản những điều sai trái. Không, tôn giáo Islam chúng ta là tất cả mọi người đều phải có bổn phận, phải có trách nhiệm, thấy cái điều gì sai trái với giáo lý Islam là phải tìm cách ngăn cản bằng khả năng của mình. Nếu như chúng ta có khả năng mà chúng ta không làm thì ngày sau Allah subhanahu wa ta'ala sẽ hỏi chúng ta và Ngài sẽ trừng phạt chúng ta. Bởi vì nói mày, ai trong các ngươi nhìn thấy mà, bất cứ ai, thì các ngươi thay đổi bằng tay của mình, bằng chiếc lưỡi của mình, và ít nhất cũng bằng trái tim của mình. Ví dụ mình không thể dùng cái khả năng của mình, sức lực của mình để thay đổi được họ, thay đổi cái điều đó, thì hãy bằng cái lưỡi của mình khuyên răn họ, khuyên nhủ họ, lên án họ, phê phán họ, chỉ trích họ để họ thay đổi. Còn nếu không thể nữa thì chúng ta hãy biết gì bằng con tim, ta ghét bỏ họ, ta lánh xa họ, không cùng với họ, không tham gia với họ chẳng hạn. Còn nếu chúng ta có khả năng chúng ta không làm, chúng ta biết rằng vào ngày sau Allah sẽ xét xử chúng ta, hỏi tội chúng ta. Nhưng mà có phải tất cả điều sai trái nào chúng ta cũng phải tham gia hay không? Thì cái munkar ở đây, những cái điều haram đây, nó chia làm hai loại. Một loại là gì? Tất cả mọi người đều biết rằng, đều công nhận rằng đó là điều sai trái, đó là điều haram, chúng ta không có bất đồng ý kiến gì cả. Chẳng hạn như khi nói uống rượu là haram, zina là haram, trộm cắp là haram, giết người là haram, cướp của là haram, riba là haram, cái đó là hầu như là không có ai, không có bất đồng quan điểm gì cả. Cái loại thứ nhất. Loại thứ hai là những cái điều sai trái, những cái điều haram nhưng mà có bất đồng. Chẳng hạn như đối với người này thì thấy là cái điều này là haram, nhưng đối với người kia chưa chắc là haram. Bởi vì cái hadith nó chung chung, tức là những điều khilaf ấy. Thịt dôi halal haram. Thì thịt dôi có một số người là nó haram, một số người nó halal. Nếu như chúng ta là những người mà bên cái nhóm người theo cái quan điểm là haram á, thì chúng ta đi gặp những cái người mà cho là halal thì họ ăn thì người ta nói không nói là haram được hay không ạ? Không. Thì cái điều mà Nabi muốn nói, những cái điều haram ở đây á, những cái điều sai trái đây, những cái điều đó đã được công nhận một cách rõ ràng, được tất cả các học giả, tất cả những người đồng nguyên đều công nhận, không có bất đồng quan điểm gì cả. Chúng ta nói hay không? Thì đó là những điều chúng ta thấy chúng ta nên thay đổi nó. Đó là cái ý của hadith. À, tương tự về vấn đề này, một vấn đề nữa liên quan đến vấn đề, đó là gì? Khi mà chẳng hạn như một ví dụ khay thứ hai nữa là gì? À, nói về thịt, chúng ta nhìn thấy một cái người ăn thịt lạc đà, rồi anh ta không có lấy nước wudu. Thì đối với những người mà theo cái trường phái là nói ăn thịt lạc đà là phải lấy nước wudu. Chẳng hạn, chúng ta thấy những người đó không lấy wudu, tôi nói không hả, không rồi phải lấy mới được, không lấy là không sao, được hay không ạ? Không, không phải như vậy. Chúng ta phải hiểu Nabi ý gì nói đây là những cái điều sai trái mà nó tất cả mọi người trong Islam đều công nhận đó. Nó rõ ràng từ Quran, từ Sunnah, chứ không phải là những cái điều mà không có rõ ràng. Bởi vì trong Islam innal halal bayyinun wa innal haram bayyinun, đúng không? Điều halal đã rõ, điều haram đã rõ, nhưng mà ở chính giữa có những một số điều nó còn chưa có rõ. Chưa có rõ là không phải lý do là Quran nói không rõ, không phải là hadith nói không rõ, mà tại vì cái người chúng ta, cái tín đồ á, với những cái suy nghĩ, với những cái đầu óc, những cái ý thức của chúng ta nó khác nhau. Khác nhau giống nhau không ạ? Sự nhận thức của chúng ta, trí khôn của chúng ta nó khác nhau. Đó, thì sự khác nhau đó dẫn đến cái sự gì? chưa có rõ cái vấn đề, thì cái trường hợp chưa rõ đó không nằm trong cái gì, cái lời nói của Đức Sallallahu Alaihi Wasallam. Nhưng mà khi ta gặp những điều đó, chúng ta có được phép khuyên nhủ hay không? Được. Chẳng hạn như cái vấn đề mà thịt lạc đà chẳng hạn, thì chúng ta vẫn được phép, được phép giải thích, rồi phân giải, rồi đưa ra những cái ý kiến, đưa ra những cái lời lẽ, những cái lập luận, những cái bằng chứng giáo lý để cái bảo vệ cho quan điểm của mình, nói là ăn thịt lạc đà là phải gì, phải lấy vụ thuốc. Nhưng mà không mang tính là chỉ trích, là thay đổi lời. Giống như là nói, nãy bạn nói là gì, khi mà nhìn thấy một cái điều munkar, tức là những cái điều haram, chúng ta phải thay đổi nó ngay, không phải như vậy. Một điều nữa là Osman cũng đã nói từ đầu, đó là gì, khi Nabi nói là các ngươi hãy thay đổi, đây là cái mệnh lệnh, thì cái mệnh lệnh đây em nói gì, bắt buộc phải thay đổi. Như vậy có phải là bắt buộc ở đây là bắt buộc là tuyệt đối mọi lúc mọi nơi mọi tình huống, không có quy định điều kiện nào? Không phải, mà bắt buộc trong khả năng của chúng ta. Nếu như chúng ta không có khả năng, hoặc là nếu như cái sự thay đổi đó, cái sự can thiệp đó mà nó dẫn đến fitna cho bản thân mình, cho người thân của mình, cho cộng đồng, cho xã hội, thì chúng ta hãy nên dừng lại và tìm một cách nào đó khéo léo hơn. Thì nói về ở đây thì Osman cũng có một câu kinh mà Sheikh Zemin đã nói là gì? وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Allah nói gì? Các ngươi chớ đừng chửi rủa, xúc phạm đến những thần linh, đến những cái thứ mà những cái người kafir đó, họ gì cầu xin khác ngoài Allah. Để rồi gì? Những người đó đó lại xúc phạm Allah subhanahu wa ta'ala một cách không kiên thức. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta đứng ra để cản ngăn một điều gì đó, mà cái điều đó lại gây fitna, ảnh hưởng đến tôn giáo, ảnh hưởng đến cộng đồng, đến cuộc sống của chúng ta, thì điều đó chúng ta không nên. Tại vì này mình nói là gì? Chúng ta xúc phạm đến thần linh của họ, rồi họ lại xúc phạm đến Allah subhanahu wa ta'ala, tức là xúc phạm đến tôn giáo của chúng ta. Xúc phạm này có thể là ngăn cản bằng sức lực gì đấy, ảnh hưởng đến cái sự hành đạo của chúng ta, ảnh hưởng đến tôn giáo của chúng ta, thì ta phải biết dừng lại. Như vậy cái lời nói của Nabi là Nabi nói gì? Nằm trong khả năng chứ không phải là ngoài khả năng. Như vậy những ai không có khả năng thì phải biết dừng lại, và những ai có khả năng mà không chịu làm thì ngày sau Allah subhanahu wa ta'ala hỏi tội người đó. Ở đây Nabi nói hãy thay đổi bằng đôi tai của mình. Vì đôi tai có phải là ý Nabi muốn nói là nghĩa đen là đôi tai hay không? Mà đôi tai đây mới là sức mạnh của mình, khả năng của mình và quyền lực của mình. Đôi tai có thể bằng chân, có thể bằng hai tay, có thể bằng đầu, có thể bằng cơ thể. Phải không ạ? Không phải là gì? Chúng ta chỉ dùng tay, không phải. Ý ở đây là vì muốn nói bằng sức lực của mình, bằng khả năng, bằng cái quyền lực của mình. Có thể được thì chúng ta hãy dùng nó. Còn không được thì dùng lời nói thôi. Còn không được nữa thì dùng con tim. Một bài học tiếp theo chúng ta rút ra được từ cái hadith, đó là cái hadith này cho thấy rằng gì? Allah subhanahu wa ta'ala khi quy định một điều gì đó cho Islam thì Islam luôn quy định dựa theo khả năng của tín đồ, chứ không ép buộc quá khả năng. Phải không ạ? Subhanallah. Tôn giáo Islam, tôn giáo Islam là một tôn giáo công bằng và chân lý và ôn hòa, và lúc nào cũng quy định cái bổn phận hay là cấm đoán đều theo khả năng của chúng ta. Allah subhanahu wa ta'ala nói gì? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah không hề bắt một linh hồn nào mà gánh vác một cái nhiệm vụ, một cái bổn phận, một cái gánh nặng mà quá khả năng của cái linh hồn đó. Không hề. Như vậy, dựa theo cái câu kinh đó và dựa theo cái lời hadith này thì chúng ta thấy gì? Chúng ta chỉ bị bắt tội, bị chịu trách nhiệm khi nào cái việc làm đó nằm trong khả năng của chúng ta, nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Còn nếu như nó nằm ngoài khả năng của chúng ta, nằm ngoài kiểm soát của chúng ta, thì chúng ta không còn chịu trách nhiệm nữa, chúng ta không còn bị bắt tội nữa. Như vậy, trở lại vấn đề, tôi sẽ ví dụ. Chẳng hạn như Allah bắt mỗi tín đồ phải đứng dừng lễ nguyện Salah, nhưng mà nếu như chúng ta không thể đứng thì chúng ta được phép ngồi, chúng ta không thể ngồi chúng ta được phép nằm. Tương tự, nhịn chay Ramadan là bắt buộc cho mỗi tín đồ Muslim, Nhưng mà gì? Nếu chúng ta không có khả năng, chẳng hạn như người bệnh, người đi đường xa, người già yếu, thì Allah subhanahu wa ta'ala gì? Chúng ta cho ta thay thế, được tạm dừng, rồi chúng ta sẽ nhịn chay bù lại vào cái dịp khác khi chúng ta đã khỏe lại, đã có cơ hội, có khả năng lại. Còn không nữa, chúng ta được phép dùng hình thức nuôi ăn người nghèo để thay thế cho nhịn chay. Phải không ạ? Tức là Islam theo khả năng của chúng ta. Thì có một nói về những đây thì chúng ta nhớ một cái hadith thời của Nabi, có một vị Sahaba. Anh ta chạy đến cái Nabi hối hả và lo sợ hoảng hốt. Nói là Nabi ơi, tai hại rồi, khốn khổ rồi. Thì Nabi hỏi có chuyện gì? Nói tôi đã ăn nằm với vợ của mình vào ban ngày Ramadan. Thì Nabi hỏi, Nabi nói vậy người hãy đi nhịn chay 2 tháng liền. Thì người đồng nói tôi không có khả năng. Nếu tôi có khả năng á, là tôi đã không gì, đã không ăn nằm với vợ của mình gì ban ngày rồi. Bây giờ là bị bắt tôi phải nhịn chay 2 tháng liền thì không có khả năng. Thì bị cười, bị nói vậy chứ vậy anh hãy nuôi ăn 60 người nghèo. Thì cái gì Sư-ba nói là bị xem ơi, tôi là cái người nghèo, hầu như là nghèo nhất trong làng này, làm gì có khả năng. Thì vừa lúc đó có một cái một số sao bà khác đã mang đến một cái một rổ hay là một cái chậu chà là, một xó chà là cho Nabi á. Thì Nabi nói kêu người sao bà nghèo đã nói nè, ngươi hãy đem cái này đi Sotako đi, đi nuôi ăn 60 nghèo. Thì sao bà nói Nabi biết rồi, ai trong cái khu vực mà tôi ở á mà nghèo của tôi. Thì Nabi nói Nabi cười. Sau Nabi nói vậy ngươi hãy đem cái thức, đem trà là này về ăn và cho người thân của ngươi ăn đi. Nhưng thấy Islam, subhanallah. Thì đó là Islam. Islam chỉ bắt buộc trong khả năng của chúng ta thôi. Ngay cả những cái điều haram Nabi cấm chúng ta, và Nabi nói gì? Những điều á, những cái gì mà ta bảo các ngươi làm thì các ngươi hãy làm theo khả năng của các ngươi. Ta nhớ Nabi nói những gì mà ta ra lệnh cho các ngươi, ta bảo các ngươi làm á, ta kêu các ngươi làm á, thì các ngươi hãy làm theo khả năng. Chứ Nabi không nói là hãy làm đi. Không, Nabi nói hãy làm theo khả năng của các ngươi. Nhưng mà những gì mà ta cấm các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa nó. Như vậy, những điều cấm là nó tuyệt đối hơn một chút. Nhưng mà ngay cả trong sự tuyệt đối đó, Islam chỉ có sự giảm nhẹ khi chúng ta đứng trước một cái sự nguy kịch, một cái sự nguy hiểm đến tính mạng. Chẳng hạn như khi chúng ta đi vào trong rừng, trong sa mạc hay là ở ngoài biển khơi chẳng hạn, chúng ta không có nước uống, không có thức ăn, mà chỉ thấy những cái điều haram, những cái đồ haram xung quanh chúng ta thôi. Chẳng hạn thấy rượu thôi, không có nước mà chỉ có rượu thôi, hay là chỉ thấy là thịt heo thôi, hay là xác chết thôi, không có những điều haram. Thì lúc bấy giờ Islam bắt chúng ta phải dùng những thứ haram đó để duy trì sự sống cho chúng ta. Thì đó là tôn giáo Islam. Một điều thứ tiếp tục nữa thì bài học Usman muốn nhắn gửi chúng ta đó là gì? Islam chúng ta là một tôn giáo. Khi chúng ta đã tin tưởng rồi, đã hành đạo rồi, thì bổn phận thứ hai nữa chúng ta phải làm đó là gì? Chúng ta phải đi đạo quá, đi kêu gọi. Cái sự tạo quả ở đây nó không phải là chúng ta phải đi rời khỏi nhà, đi đến một cái nơi nào đó để tạo quả, không phải. Mà sự tạo quả ở đây nó có nhiều hình thức. Thì đầu tiên là gì? Qua cái hadith hồi nãy, Nabi đã dạy chúng ta cách tạo quả, phải không ạ? Đây là cái một bằng chứng mà Nabi dạy chúng ta cách tạo quả. Tức là gì? Chúng ta hãy kêu gọi mọi người đến với Allah, đừng có làm những cái điều haram nữa. Đến với Allah, đừng bao giờ làm trái lệnh Allah, đừng bao giờ bỏ những cái bổn phận nữa. Nếu chúng ta có thể làm dùng bằng sức lực của mình được thì hãy dùng nó. Nếu không dùng được bằng chiếc lưỡi và không dùng được bằng gì? Bằng con tim của mình. Tức là không ép buộc chúng ta phải rời bỏ nhà cửa, rời bỏ con cái để ra ngoài 3 ngày hay 4 ngày hay 5 ngày. Mà cái hình thức đạo quả nó muôn màu và rất là dễ dàng, rất là rộng rãi, thoáng lắm. Không gò bó trong một trường hợp nào cả. Và khi chúng ta đạo quả thì chúng ta hãy đạo quả, biết cách đạo quả theo từng bước một. Đó là đầu tiên là phải là người thân của chúng ta. Có phải là Nabi đã đạo quả những cái buổi đầu của Islam, những cái buổi đầu mà Nabi nhận lãnh sứ mạng, Nabi đạo quả ai ạ? Người thân của Nabi trước, phải không ạ? trong cộng đồng của Nabi, sau đó mới ra ngoài. Rồi, và chúng ta còn nhớ một cái câu kinh mà Allah nói và chúng ta thường nghe rất là nhiều, và các imam thường đọc những cái bài chương kinh này khi mà họ thuyết giảng, khi mà nói hô cơm. Allah đó, wal asr, thì cái câu kinh đó đã nói rất rõ và cũng là một cái bài học mà nó Usman để mượn để mà nói cái một bài học trong cái hadith này. Tại vì nói ra tất cả con người, Allah thề bởi thời gian rằng tất cả mọi người chúng ta đều rơi vào trong cái sự thua thiệt, sự thất bại, ngoại trừ những ai tin tưởng và hành đạo và kêu gọi mọi người đạo. Nhiệm vụ của chúng ta không phải là chỉ có tin tưởng xong rồi hành đạo không là đủ, mà chúng ta còn phải biết đạo quá nữa. Thì bây giờ khi Usman ngồi nói chuyện với mọi người đây, đó là cách đạo quá. Khi mọi người nghe xong rồi, mọi người đi thảo luận với nhau để tìm ra chân lý, đó là đạo quá. Rồi khi mọi người giới thiệu với người khác để người khác nghe được cái bài thuyết giảng này, thì đó là đạo quá. Rồi khi mọi người nghe được một điều gì đó trong bài học này, mọi người về nhắc nhở vợ của mình, kể lại cho người thân của mình dài, đó là đạo quá. Phải không ạ? Và dĩ nhiên khi chúng ta có khả năng, chúng ta đã, người nhà của chúng ta đã rất là ngoan đạo rồi, đã đàng hoàng rồi, rồi chúng ta có tiền của để đảm bảo cuộc sống của gia đình rồi, giờ chúng ta có thời gian, thì việc chúng ta đi ra ngoài đến một nơi nào đó chưa có Islam tốt đẹp, chưa có những người theo đạo tốt đẹp để đạo quá, thì đó là điều khuyến khích trong Islam. Thì đó là cách đạo hóa của Islam. Thì đó là những gì liên quan đến bài học hôm nay. Siwa billahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin. Cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chấp nhận cái việc làm của chúng ta, và cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala hướng dẫn và soi sáng chúng ta qua những cái bài học.